Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chắc hẳn chúng ta còn nhớ bài tin mừng của Chủ nhật tuần trước, khi Chúa Giêsu và các môn đệ đang ở dưới biển hồ Galilee. Một cơn cuồng phong nổi lên, các tông đồ kinh hãi: "Thầy ơi, chúng ta chết mất rồi." Chúa Giêsu đã ngăm đe gió và biển, câm đi, im đi. Và sau sự kiện ấy, các tông đồ kinh hoàng và nói với nhau: "Ông này là ai? Ông này là ai mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh?" Có lẽ chúng ta cũng đã từng nghe hoặc xem trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự khủng khiếp, sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên trong những trận như là động đất, hay là bão, hay là sóng thần, vân vân. Đứng trước sức mạnh của thiên nhiên, con người cảm thấy mình vô cùng bé nhỏ, con người cảm thấy mình quá là hạn chế. Tuy nhiên, đối với người Do Thái, sức mạnh của biển cả không hẳn chỉ là sức mạnh của tự nhiên, nhưng nó còn là tượng trưng cho sức mạnh của ác quỷ. Những con sóng trồm lên định nuốt lấy những thuyền bè qua lại, khác nào như là miệng của con quái xà mở ra để nuốt chửng con người. Và vì thế cho nên các tông đồ kinh hoàng và bảo: "Ông này là ai nhỉ? Ông này là ai nhỉ? Vì ông này khống chế được sức mạnh của tự nhiên. Ông này còn là ai nhỉ? Bởi vì ông này còn chiến thắng, khống chế được cả sức mạnh của ác quỷ. Ông này là ai?" Tác giả Marco khi thuật lại cho chúng ta câu chuyện này và đặt trên môi miệng câu ngạc nhiên của các tông đồ: "Ông này là ai?" thì đồng thời Ngài cũng có ý nói với chúng ta rằng: "Ông này chính là Thiên Chúa. Ông này chính là quyền năng của Thiên Chúa." Và không gì dừng lại ở quyền năng trên tự nhiên, sức mạnh của tự nhiên. Nhưng Đức Giêsu còn quyền năng và có quyền khống chế và chiến thắng sức mạnh ghê gớm nhất của sự dữ và tội ác. Đó chính là sự chết. Nếu không có đức tin, nếu không có tôn giáo, chúng ta sẽ không có câu trả lời cho vấn nạn của sự chết. Thật thế, thưa quý ông bà và anh chị em, tác giả của bài sách khôn ngoan suy tư về những sự dữ ở trên đời mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất: con người sống trong cuộc đời này trăm bề thử thách và muôn vàn đau khổ. Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao lại có đau khổ? Tại sao lại có sự dữ? Và nhất là tại sao lại có sự chết? Lần lại những trang đầu của Kinh Thánh, trình thuật sáng thế cho chúng ta thấy thuở ban đầu mọi cái vô cùng tốt đẹp, Thiên Chúa phán: "Hãy có ánh sáng." Thế là có ánh sáng. Thiên Chúa phán: "Nước ở trên bầu trời tụ lại, nước ở dưới đất tụ lại thành biển cả." Thế là có. Thiên Chúa làm ra mặt trời, mặt trăng, một cái đèn to, một cái đèn nhỏ. Thế là có. Và cứ sau mỗi một lần như thế thì Chúa lại bảo: "Thật là tốt, thật là tốt đẹp." Lần lại, thuở ban đầu mọi sự vô cùng tốt đẹp. Bởi vì làm sao? Bởi vì mọi vật này là sản phẩm của một Thiên Chúa quyền năng và vô cùng tốt lành, cho nên mọi sự vô cùng tốt đẹp. Nhưng mà tại sao? Tại sao lại đau khổ? Tại sao lại có sự dữ? Và tại sao lại có sự chết? Câu trả lời được tác giả sách Khôn Ngoan đưa ra như thế này: chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập vào thế gian. do quỷ dữ xúi dục, và con người thì lại yếu đuối, nghe theo ma quỷ xúi dục, và thế là tội đã đến, sự dữ đã ùa vào, và kết cục đó là cái chết. Đó là cái chết. Đứng trước cái chết, con người bó tay, bó tay. Con người hoàn toàn bó tay, con người hoàn toàn bất lực đứng trước cái sự dữ ghê gớm nhất, đó là sự chết. Chỉ có Thiên Chúa. Và hôm nay Tin Mừng giới thiệu với chúng ta, chỉ có Chúa Giêsu, có Giêsu mới có thể giải quyết được. Đó là Ngài là Thiên Chúa quyền năng, và đương nhiên quyền năng của Ngài là quyền năng tuyệt đối. Cho nên với con người thì bó tay, nhưng với Thiên Chúa thì không. Và vì thế cho nên em bé đã tắt thở, nhưng mà Chúa cầm tay cho trỗi dậy. Chúa bảo rằng thì là tại sao lại ồn ào thế, tại sao lại khóc lóc thế, tại sao lại kèn ỏ e y e. Bởi vì em bé nó đang ngủ mà, nó chết đâu, nó không chết đâu. Người ta cười nhạo Chúa, người ta cười nhạo Chúa, nhưng mà rồi người ta đã vô cùng kinh ngạc khi thấy em bé trỗi dậy. Và thậm chí Chúa còn cẩn thận bảo là cho nó ăn đi, bởi vì đã có một thời gian dài nó không được ăn rồi, cho em bé ăn đi. Tác giả Marco còn một ngầm ý nữa, còn một ngầm ý nữa. Khi thuật lại việc Chúa Giêsu cho em bé 12 tuổi, con ông trưởng hội đường chết được sống lại, tác giả kể rằng Chúa Giêsu cầm tay em bé và bảo, Chúa Giêsu bảo em bé đang ngủ đấy, và rồi người cầm tay cho nó trỗi dậy. Thì khi viết những dòng này, tác giả Marco phóng lại biến cố Chúa Giêsu được an táng trong mồ. Chúa Giêsu ở an táng trong mồ cũng là lúc Ngài nằm ngủ, và rồi ngày thứ ba Ngài đã trỗi dậy. Ngài đã trỗi dậy. Hôm nay khi cho em bé trỗi dậy, Chúa báo trước việc Ngài sẽ nằm ngủ trong mồ và ngày thứ ba trỗi dậy. Và lúc bấy giờ thì Ngài mới thể hiện quyền năng tuyệt đối trên sự chết. Và lúc bấy giờ thì sự chết mới bị đánh bại một cách chung cuộc, hoàn toàn và vĩnh viễn. Vấn đề sự chết đã được giải quyết một cách vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Nếu như con người bó tay thì Chúa Giêsu không bó tay. Nếu như con người bất lực thì Chúa Giêsu lại quyền năng và chiến thắng. Và vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là những người tín hữu, chúng ta là những người môn đệ của Chúa Giêsu, nhờ tin mà chúng ta cũng được thông dự vào chiến thắng của Chúa Giêsu. Giống như Chúa Giêsu đã nói với người ông trưởng hội đường rằng: ông đừng có sợ, ông đừng có lo, ông đừng có hoang mang, chỉ cần tin thôi, chỉ cần tin thôi. Và chúng ta tự xưng mình là tín hữu, tức là những người tin, chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được thông dự vào chiến thắng của Chúa Giêsu trên sự ác, sự dữ và trên cả cái chết nữa. Không những là ngày sau cùng, nhưng mà ngay ngày hôm nay chúng ta cũng đã được sống sự sống mới, chúng ta đã được sống sự sống lại rồi. Amen.